Chúng ta cùng đọc ở chương 37, 12, 14 câu đầu. Chúng ta cùng đọc chung với nhau 37 từ câu 1 đến câu 14. Vâng, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đọc.
Tay Đức Chúa đặt trên tôi, Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ấy. Thung lũng ấy đầy xương cốt. Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. Người bảo tôi, hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không? Tôi thưa, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, chính Ngài mới biết điều đó. Bây giờ người bảo tôi, ngươi hãy tin sống trên các xương ấy. Ngươi hãy bảo chúng, các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này với các xương ấy. Đây ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải ra mọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Tôi đã tin sống như tôi vượt qua. Vậy có tiếng động khi tôi đang tin sống. Có sự rung chuyển và các xương xích lại gần ăn khớp với nhau. Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân, thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. Người lại bảo tôi, ngươi hãy tin sống gọi thần khí, tin sống đi. Hỡi con người, ngươi hãy nói với thần khí, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến hội vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh. Tôi tin sống như người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn đông vô kể.
Vâng, xin ngừng lại chỗ này. Thì chúng ta thấy là cái đoạn mà chúng ta đọc nó gồm có hai phần, có đúng không? Thì chúng ta cùng đọc cái phần đầu. Và chúng ta thấy ở trong phần đầu này đó, chúng ta nhìn vào đây, đọc qua chúng ta sẽ thấy rằng là những cái câu đầu đó nói lên cái một cái mô tả, một cái tình trạng. Tình trạng mà con người cảm thấy một cái sự bất lực đó. Chúng ta đã thấy là tôi nhìn thấy những bộ xương khô nằm la liệt trên mặt đất, thung lũng khô đét lại. Người bảo tôi, hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không? Có nhiều người hỏi tôi, tình yêu của bạn thế nào? Gia đình của bạn thế nào? Liệu có hồi sinh được không? Lúc đó tôi sẽ trả lời, bó tay. Thấy nó như thế đấy, nó là một cái tình trạng. Cái tình trạng mà cái người đó Chúa bảo có hồi sinh được không? Người đó thưa, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, chính Ngài mới biết điều đó. Tôi thì tôi không thấy, mà có lẽ tôi cũng không tin, mà tôi cũng không biết, bởi vì tôi không thể nào có cơ sở để nói như vậy, để tin như thế. Chỉ có lẽ Chúa mới biết rõ thôi, chứ còn tôi thì tôi không thể nào. Đấy, đấy là đặt vào một cái hoàn cảnh mà bất lực, một cái sự tuyệt vọng, không còn một cái cách nào khác nữa. Thế lúc bây giờ Chúa mới nói cái gì? Chúa bảo người tuyên sống đi lần thứ nhất. Rồi đến câu 9 Chúa lại bảo ngươi lại tuyên sống đi. Các bạn mà như vậy thì sau đó là hai lần Chúa bảo Ezekiel hãy tuyên sấm. Không à? Và ông đã tuyên sấm ở trên bộ xương khô đó. À, ông tuyên sấm như thế nào? À, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này với các bộ xương ấy: đây ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. À, tức là ông tuyên sấm như vậy, đúng không? Sau khi ông tuyên sấm như vậy rồi thì có kết quả hay không? Thì ông thấy bắt đầu cái bộ xương là bắt đầu có gân, có da, rồi bắt đầu trỗi dậy. Tức là lời tuyên sấm có kết quả. Nhưng mà cái đó là cái bộ xương nó mới được hồi sinh à. Nó mới được phục hồi lại sự sống thôi. À, Chúa lại bảo, người lại tuyên sấm đi, kêu gọi thần khí trên nó nữa đi. À, và tiến sĩ lại tuyên sấm. À, và người nói, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: từ bốn phương trời hỡi thần khí, hãy đến thổi vào người đã chết này cho chúng được hồi sinh. Tôi tuyên sấm như người đã truyền cho tôi. Đấy, đây là lần thứ hai tuyên sấm. Và cái lần này có kết quả không? À, lần này thì chúng ta thấy cái câu chúng ta vừa đọc ở kết thúc đó. Thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn đông vô kể. À, như vậy thì so cái lần tuyên sấm ở phía trước với cái lần tuyên sấm ở phía sau, thì lần tuyên sấm ở phía trước các bộ xương khô đã bắt đầu hồi sinh, nhưng mà lần tuyên sấm sau với thần khí thì chúng ta đã thấy rằng là cái sự sống nó vững mạnh, đúng không ạ? Không những nó được hồi sinh mà nó còn tràn đầy sức sống và nó trở thành một đạo quân hùng mạnh. Chúng ta thấy không ạ? À, chúng ta ghi nhận một số các sự kiện chi tiết mà chúng ta vừa đọc đó. À, chúng ta sẽ thấy nó hay. Chúng ta thấy có một cái sự chuyển động từ một cái chỗ không tin, cảm thấy bất lực. À, và Ezekiel có một cảm nghiệm này. Thứ nhất là sự sống đã từ hồi sinh từ trong cái chết. Và sự sống hồi sinh ấy chẳng những là hồi sinh mà còn được tràn đầy sức sống và trở nên một đạo quân hùng mạnh. Đó. Xin anh chị em chúng ta ghi nhận cái điều đó đã. Đó. Thế rồi đấy là cái thị kiến. Đó, cái thị kiến. Thế bây giờ cái đoạn sau này là giải thích cái thị kiến đấy như thế nào. À, chúng ta xin mời chúng ta cùng đọc tiếp. Xin mời anh chị chúng ta cùng đọc tiếp cái đoạn. Bây giờ thế thì đây là một cái đoạn giải thích cái thị kiến ở bên trên. Vậy thì những chi tiết nào để giúp chúng ta hiểu được cái thị kiến bên trên? À, chúng ta thấy cái thị kiến ở bên trên nói đến xương khô, nói đến sự hồi sinh, nói đến sự phục sinh tràn đầy sức sống như một đội quân hùng mạnh, đúng không ạ? À, nhưng mà đoạn thứ hai đó giải thích thì có nhắc lại xương khô không? Có nhắc cái chữ nào xương khô không? Có không? Không. Đúng không? Dường như là không có, có lặp lại xương khô nữa. Nhưng mà nói xương đó chính là toàn thể nhà Israel. Đó là một lời giải thích. Xương ở đây là Israel. Đó là một lời giải thích chứ gì? Không à, đó là chi tiết nhất. Chi tiết thứ hai, sẽ không nói đến cái chuyện mà xương khô trỗi dậy, gân da rồi trỗi dậy, mà ở đây lại đề cập đến cái huyệt. Tại vì ở trên đã nói rằng là xương là Israel, là con người. Như vậy thì cái chỗ mà con người chết đó, nó là cái huyệt. Cái chỗ mà chôn con người đó, nó là cái huyệt, đúng không? Ở đây sẽ nói là ta không làm cho cái xương khô trở nên được hồi sinh, mà ta là sẽ làm cho cái huyệt được mở ra. Đấy, cái huyệt đó là cái nơi chôn kẻ chết đó, nó sẽ được mở ra. Đấy, đây là cái cách giải thích thứ hai, đúng không ạ? Cái chi tiết thứ hai. Rồi chi tiết nữa là gì? Ta sẽ đặt thần khí của người ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt hỡi dân ta. Rồi còn nói đến ta sẽ đem các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Đó là câu 12. Ở đây lại nói đến đất. Đất hứa, một cái vùng đất mới. Đất hứa ngày xưa đã mất rồi. Bây giờ không còn miền đất nào để làm cắm dùi nữa. Bây giờ Chúa lại hứa cho một miền đất mới. Không những là làm cho sống, mà không phải là sống cầu bơ cầu bất, mà có đất mà sống đàng hoàng. Chúng ta thấy không ạ? Ở đó chúng ta mới thấy được trong cái lời giải thích ấy, chẳng những là dân Israel sẽ được hồi sinh, sẽ được phục sinh, sẽ được sống, mà còn lại trở về đất Chúa hứa nữa, sẽ lại có được một vùng đất mới mà Chúa sẽ ban, như đã ban ở trong quá khứ thế nào thì bây giờ cũng sẽ ban cho dân một miền đất hứa như vậy. Không phải sống ở chỗ này đâu. Các ngươi sẽ hồi sinh và các ngươi sẽ sống trên miền đất mà ta ban cho các ngươi. Chúng ta thấy đó là niềm hy vọng cái gì hả? Như vậy thì từ cái hình ảnh của một cái bộ xương khô được hồi sinh, Ezekiel bắt đầu chuyển sang hình ảnh của Israel. Không phải một cá nhân, mà là cả một dân tộc đang đánh mất niềm tin, đang sống ở trong nỗi thất vọng và tuyệt vọng của sự chết, ám ảnh của cái chết. Bắt đầu được khơi lên bởi một niềm hy vọng của sự sống, mà bởi biểu tượng của một miền đất sẽ được ban cho, miền đất mới được ban cho. Như vậy là chúng ta thấy, và tất cả cái thị kiến này nó nhằm điểm nào, cái giáo huấn nó nằm ở chỗ nào. Tất cả những cái thị kiến ở cái phần đầu và cái phần giải thích ở sau á, nó nhằm cái gì? Qua cái sự kiện ấy các ngươi sẽ biết điều này. Câu thứ mấy anh chị em? Ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Không phải đất của người ta đâu, mà đất của các ngươi. Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán là ta làm. Như vậy thì rõ ràng là cái thị kiến này nè, tất cả các thị kiến này đều nhằm một điều. Rồi sau đó các ngươi sẽ thấy cái gì? Các ngươi sẽ thấy ta là Đức Chúa. Ta là Đức Chúa. Đó là mục đích của thị kiến đó. Cái giáo huấn của thị kiến nó nằm ở chỗ này. Ta sẽ hồi sinh các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi được sống. Và chính khi các ngươi sống á, các ngươi mới hiểu đúng về ta. Các ngươi mới thấy được là ta không phải là Thiên Chúa của sự trừng phạt, ta không phải là Thiên Chúa của sự chết, mà ta luôn là Thiên Chúa của sự sống. Ta yêu chuộng sự sống và ta không muốn ai phải chết cả, nhưng muốn nó được sống và sống dồi dào. Đấy, Thiên Chúa là một Thiên Chúa của sự sống, và là một Thiên Chúa luôn trung thành với một lời hứa ban sự sống cho dòng dõi Abraham. Đó. Như vậy thì cái chính yếu là nhận biết Thiên Chúa. Nếu như ở trong cái nỗi tuyệt vọng và sự ám ảnh của cái sự chết, thì hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi Israel là gì? Lúc ấy Israel sẽ nhìn thấy Thiên Chúa của mình yếu quá, không bằng Chúa của họ. Bởi vì mình thua rồi. Mình thua rồi tức là Chúa của mình cũng thua luôn. Có đúng không ạ? Mà như vậy thì cái hình ảnh của Thiên Chúa của Israel lúc bấy giờ là gì? Chúng ta cũng từng có kinh nghiệm này chứ. Khi mà chúng ta rơi vào sự thất vọng, khi chúng ta rơi vào những ngõ cùng, sự túng quẫn trong cái sự thất bại, lúc đó chúng ta không còn niềm tin vào chính mình, không còn niềm tin vào cuộc đời. Và lúc đó chúng ta nhìn Thiên Chúa thế nào? Lúc đó chúng ta ngửa mặt lên và kêu trời. Và kêu trời: trời ơi sao oái oăm thế, ông trời sao mà oái oăm vậy. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy một Thiên Chúa, cái hình ảnh của Thiên Chúa lúc bấy giờ của chúng ta đó, nó không phải là Thiên Chúa. Nó trở lại cái cám dỗ ngày xưa đó, Thiên Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Chúa. Nhưng mà sau đó con người cố gắng tạo nên một hình ảnh Thiên Chúa, và người ta đã làm ra cái gì? Làm ra con bò. Thiên Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Chúa đẹp biết bao, cuối cùng mình tạo tạc hình Thiên Chúa, cuối cùng Thiên Chúa giống như con bò. Cái Thiên Chúa của chúng ta trong những cái lúc mà tuyệt vọng như vậy đó, Thiên Chúa ấy hình như nó cũng không có hơn cái con bò ấy, thậm chí còn tệ hơn, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy được Ezekiel muốn dân trở về với Chúa. Ông được sai đến để uốn nắn lòng của những người Israel, để từ ở chỗ không còn tin nữa sẽ tin vào lại Thiên Chúa và trở về với một Thiên Chúa nhân từ, một Thiên Chúa đầy quyền năng. Để rồi họ lấy lại được một niềm tin bị cướp mất bởi những thất bại, bởi những đớn đau ở trong cuộc đời của mình. Đấy. Và đoạn này cũng là một cái đoạn mà chúng ta thấy rất quen thuộc với người Kitô hữu, có đúng không? Và chúng ta thường đọc ở đâu, ở trong mùa nào? Mùa phục sinh, đúng không? Chúng ta thường đọc ở trong mùa phục sinh, để chúng ta thấy được rằng là trong mùa tin phục sinh, để chúng ta thấy rằng là ngay trong cái chết, ngay trong sự khốn cùng, trong sự đau khổ tan thương nhất, Chúa Giê-xu đã nói một câu: lạy cha, con phó thác linh hồn trong tay cha. Cho dù có lúc Ngài đã phải kêu lên như cái lời kêu của chúng ta đó: lạy cha, sao cha bỏ rơi con? Nhưng mà Chúa Giê-xu không dừng lại ở chỗ đó. Ngài chia sẻ đến cùng cái thân phận của con người trong cái nỗi tuyệt vọng ấy, đã phải kêu lên với Chúa như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài lại kết thúc ở một niềm tin tưởng hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Cái câu cuối cùng Đức Cha gửi cho tôi là: chúng ta tin vào ai? Chúng ta đặt niềm hy vọng vào cái gì? Chúng ta có tin tưởng vào mình, vào sức mạnh của mình? Chúng ta có dựa vào những thế lực nào để tin? Hay là chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa? Đấy, chúng ta thấy là một trong những cái cám dỗ của thời đại của chúng ta là tin vào sức lực của mình. Tin vào sức lực của mình hơn là tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Thế thì câu hỏi mà Đức Cha gửi đến anh chị em đó là: tôi phải tự hỏi lại mình, tôi hy vọng vào cái gì? Tôi hy vọng vào ai? Tôi dựa vào một mình Thiên Chúa, là Thiên Chúa có sự sống, là người cha yêu thương, hay dựa vào sức mạnh của người đời? Thôi chúng ta kết thúc cái đoạn này đi, để chúng ta sang cái đoạn thứ hai Đức Cha giao cho tôi cùng đọc với anh chị em.